Chiêu 15 kế hoạch tác chiến của La Phong tự bảo. Tên thần linh bất hủ này khẳng định là bị khống chế linh hồn. La Phong kinh hãi. Ô, kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khe đầy thống khổ. Dưới tập kích của một thần linh bất hủ ở rất gần đột nhiên tự bảo, nó căn bản không né tránh kịp. Muốn tu luyện tới bất hủ là vô cùng phi thường. Năng lượng ẩn chứa trong một thần linh bất hủ không thua gì một hạng tinh chút nào. Một khi tự bảo, thần lực bất hủ được tích lũy tỷ tỷ năm toàn bộ trong nháy mắt bộc phát. Tự bảo, nào còn lưu lại chút thần lực bất hủ nào chứ? Hơn nữa, hắn lại là thần linh bất hủ hỏa diễm. Nóng gấp trăm lần gấp ngàn lần ngọ lửa quy luật. Đến cả mảnh vỡ không gian vũ trụ trong nháy mắt cũng hòa tan, cũng như một vì sao bộc phát. Bao nhiêu năng lượng được tập hợp trong nháy mắt bung ra, uy lực sinh ra quả thực tới mức không tưởng tượng nổi. Con kim giác cự thú ở rất gần đương nhiên bị sức nổ đáng sợ xâm nhập trước tiên. Móng phải màu hoàng kim là nơi cứng nhất toàn thân kim giác cự thú. Nếu nói sức mạnh chỉnh thể của kim giác cự thú được đề cao ước 330 lần, thì những nơi khác trên thân thể tăng lên kỳ thật cũng chỉ có vài lần. Còn móng phải màu hoàng kim thì đã gấp mấy ngàn, thậm chí trên vạn lần một móng vuốt bình thường. Do đó tính trung bình mới có chỉnh thể tăng lên 330 lần. Móng phải hoàng kim tăng lên nhiều như vậy, quả là còn cứng hơn cả rất nhiều binh khí của thần linh bất hủ bình thường. Dưới sức nổ đáng sợ như vậy, đến cả không gian vũ trụ cũng bị hòa tan. Nhưng móng phải màu hoàng kim lại thật sự chống lại được. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ô, kim giác cự thú gầm lên đau đớn. Những vị trí như cổ, bụng cách xa móng chân phải màu hoàng kim đều bị công kích. Chỉ thấy cổ, bụng đầy lân giáp đen trong nháy mắt đã trở nên đỏ rực. Sau đó biến thành tro bụi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong cơ thể, những cơ bắp thô chắc mạnh mẽ đang kiến vào nhau. Một sức mạnh có thể xé nát cả không gian vũ trụ là thông qua những cơ bắp đá mà phát sinh. Song dưới sức nóng và thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo, những cơ bắp vừa to vừa dài này cơ hồ trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Khí quan trong cơ thể trong nháy mắt cũng thành tro bụi. Xương màu hoàng kim hiển nhiên mạnh hơn cơ bắp và lân giáp nhiều, cũng từ biến sắc, ánh lóe ra màu hoàng kim, bây giờ dần dần ảm đạm. Những sóng hạt sinh ra trong quá trình tự bạo công kích lan ra bốn phương tám hướng. Kim giác cự thú chỉ là một trong bốn phương tám hướng này. Những phương hướng khác, nơi có vô số thi thể vụn của đám trùng tộc giới chủ đỉnh phong, thi thể đó dù sao cũng là trùng tộc giới chủ đỉnh phong, mỗi bộ lân giáp đều vô cùng cứng rắn. Cho dù dùng súng phóng xạ cấp E oanh kích, khó khăn lắm mới có thể bắn xuyên thi thể một con giáp xác, chủ yếu vì thi thể trùng tộc đều là vật chết, cũng không có năng lượng dung nhập vào vỏ cứng của nó. Chiến sĩ trùng tộc giới chủ chính thức, phòng ngự còn mạnh hơn. Thi thể đã yếu đi không ít, nhưng vẫn không thể xem thường. Do đó vốn vụ nổ cũng đủ để lan ra phạm vi hơn 1.000 vạn km, nhưng chung quanh đều là vô cùng vô tận những thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Dòng hạt nóng giới chủ đỉnh phong oanh kích vào những thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, làm thi thể trùng tộc trong nháy mắt hóa thành tro. Dòng hạt không ngừng lan tiếp ra bốn phía, vô số thi thể trùng tộc lại bị đốt thành tro. Cũng có cái bị bắn tung ra xung quanh, tự bạo, lan đến phạm vi trên vạn km. Những thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong trong phạm vi vài trăm km cơ hồ toàn bộ đều hóa thành tro. Còn vô số thi thể trùng tộc từ vài trăm km tới trên vạn km tới trên vạn thì chỉ vỡ vụn ra, phần còn lại là bị đánh mạnh bắn ra xa hơn nữa, nhưng lại không hao tổn gì nhiều lắm. Dù sao trải qua tầng tầng lớp lớp thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong ngăn cản, cho dù là thần linh bất hủ tự bạo thì cũng có thể xuyên qua được bao nhiêu tầng đây. Song con kim giác cự thú chiều dài thân thể trên 100 km lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Thời gian tự bạo cường thịnh nhất vẹn chỉ có không một giây, sau đó sóng xung kích lập tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu, đến cả không gian vũ trụ tan vỡ cũng đã tự động khôi phục. Chỉ thấy vì ngọn lửa thiêu đốt đang suy yếu dần, kim giác cự thú rong lúc này lơ lửng giữa không trung. Lúc này, kim giác cự thú tựa như một bộ xương khô của kim giác cự thú thôi, toàn thân vẻn vẹn chỉ có cái móng chân phải, cái đuôi nhọn và bờ cánh lân giáp là còn bao trùm một tầng lân giáp, còn những bộ phận chủ yếu trên thân thể chỉ còn lại có bộ xương ảm đạm, đến cả cái đầu cũng chỉ còn lại có xương sọ và năm cái sừng nhọn. Thật là đáng sợ, uy lực này mạnh tới mức làm cho phân thân kim giác cự thú không chịu nổi, biến thành bộ xương khô kim giác cự thú. Rồi La Phong thầm nghĩ. Đồng thời, vù, bộ xương khô kim giác cự thú vẫn nhanh chóng bay về phía xa xa. Đồng thời, từ một vị trí cách phân thân kim giác cự thú đại khái khoảng 8 vạn km, đang có một vài mảnh ma vân đang vỡ vụn. nhưng giữa mớ dây vỡ đó, có mấy cái dây lại quấn quanh một đơn vị thi thể trùng tộc dày tới vài km, ở giữa mớ dây leo này. Có một khoảng lân giáp trùng tộc soát, lân giáp trong nháy mắt đã hoán đổi thành La Phong, bản tu người địa cầu. Vèo, La Phong cũng nhanh chóng bay về phía bộ xương, khô kim giác cử thú xa xa. Khi khoảng cách hai bên khá gần, thì kim giác cử thú chợt hư không tiêu thất tiến thẳng vào thể nội thế giới. Đúng rồi, sinh mạng chính thức của La Phong là nguyên hạt. Căn bản không có trong người kim giác cử thú. Lúc trước, La Phong vừa phát hiện ra ám sát giả số 6 Hoa Tư Nhĩ, trong lòng đã tính toán muốn thông qua trận này để kiểm tra bản thân mình. Nhưng hắn hiểu rất rõ, các thủ đoạn ám sát của người đã có thể tiềm phục tận trọng địa mẫu lung tinh vực này, khẳng định phải không bình thường. Phòng ngừa việc chơi với lửa, có thể mất cả cái mạng nhỏ, nên La Phong đã đưa ra kế hoạch tác chiến. Điểm đầu tiên mà hắn nghĩ là, một khi không đấu lại đối thủ, thì phải làm sao chưa nghĩ tới thắng lợi, đầu tiên phải nghĩ tới thất bại. Do đó, La Phong khi thi triển ma vân đằng lan mạnh ra, đã cho một nhánh chủ ma vân đằng lan ra trên vạn km. Kỳ thật khi đó La Phong đã đưa phân thân ma sát tộc biến thành một khoảng dây nhánh, lẫn vào trong nhánh chủ, hơn nữa đưa nguyên hạt đặt vào trong người phân thân ma sát tộc. Lúc đó nhánh chủ dài trên vạn km, kỳ thật còn có một mục đích khác. Đó là đưa dây nhánh phân thân ma sát tộc xa nơi chiến đấu trên vạn km, dùng dây nhánh đó ẩn vào giữa đám thi thể trùng tộc giới chủ. Ngay khi tiến vào đám thi thể đó, dây nhánh phân thân ma sát tộc lập tức biến thành lân giáp trùng tộc, lẫn trong đám thi thể, căn bản không ai nghi ngờ chút nào. Sau đó khi thần linh bất hủ hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt đã làm vô số ma vân đạn vỡ vụn nổ tung, những mảnh vỡ bay tán loạn. Thần linh bất hủ hỏa diễm lúc này nào thèm để ý tới một mảnh lân giáp giữa đám thi thể trùng tộc trên vạn km. Dù sao chung quanh cũng có vô cùng vô tận thi thể trùng tộc, căn bản không thể hoài nghi được. Sau đó, hình chiếu thế giới lan ra xa trên vạn km, đồng thời kim giác cự thú hiện thân. Đồng thời La Phong bản tu người địa cầu trong nháy mắt đã tiến vào thể nội thế giới. Kim giác cự thú đối chiến với thần linh bất hủ hỏa diễm, quá đủ cho mục đích La Phong thực hiện kiểm tra sức chiến đấu. Nếu thành công, đương nhiên là việc vui. Nếu thất bại, gậy kim giác cự thú sẽ tự bạo luôn. Vẹn vẹn chỉ tổn thất một phân thân thôi, không phải chuyện lớn. Tiêu hao chút lực thế giới trong thể nội thế giới có thể sinh ra một phân thân kim giác cự thú như vậy nữa. Về phần huyết lạc lực móng chân phải, nếu sau này lấy được xác của móng chân phải này, đương nhiên là chuyện tốt. Lúc đó có thể luyện hóa rồi dung nhập vào trong thân thể kim giác cự thú mới. Nếu đối phương lấy móng chân phải đi mất, không phải chuyện lớn, tiêu hao thêm 100 viên huyết lạc tinh dung hợp vào phân thân kim giác cự thú mới là xong. Bất luận thành công hoặc thất bại, ta đều đứng ở chỗ bất bại. Hơn nữa thấy tình thế thật sự không ổn, gặp phải địch nhân vô cùng cường đại, khi kim giác cự thú chết, ta còn có thể đánh bản tôn người địa cầu văng ra, đồng thời tùy tiện làm một vài vật phẩm trong không gian giới chỉ văng tán loạn, cho rằng thể nội thế giới đã tan vỡ. Dù bản tôn người địa cầu bị địch nhân đánh chết, lúc đó địch nhân sẽ nghĩ rằng đã giết chết mình thật. La Phong thầm nghĩ, chỉ khi tình huống gây go nhất, La Phong mới phải lựa chọn việc buộc kim giác cự thú tự bạo hoặc để cho đối thủ giết chết mình. Bất luận làm sao, phân thân ma sát tộc vốn đã biến thành trùng tộc giáp sát, khẳng định sẽ một mạch tránh trong biển thi thể trùng tộc vô tận. Đột phát bất kỳ tình huống nào, La Phong cũng đều đưa ra phương án ứng đối, tóm lại bằng vào phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, bản tôn người địa cầu. Hình chiếu thế giới vô cùng khổng lồ, có thể chế định ra rất nhiều phương án ứng đối. Mẹ kiếp, uy lực thần linh bất hủ hỏa diễn tự bạo thật mạnh. La Phong nhìn quanh, chung quanh một khoảng trống trải, xa xa có thể thấy một vài thi thể trùng tộc cháy trụi, ngọn lửa quy luật thiêu đốt, tự bạo vân vân, tối thiểu cũng hủy diệt gần 1.000 đơn vị thi thể trùng tộc, chủ yếu là thi thể trùng tộc quá tập trung, hơn nữa đều không có năng lượng như khi còn sống. Tổn thất lớn như vậy à, gần 1.000 đơn vị thi thể trùng tộc đều là trùng tộc giới chủ đỉnh phong cả. La Phong lướt mắt nhìn xung quanh, mỗi lung tinh vực phát hiện tổn thất gần 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, e rằng cũng phải chổng vó lên. Hả? La Phong trong lòng lóe lên một ý nghĩ, hắn lập tức lắc người, bay thẳng ra xa mấy trăm km, đồng thời dùng thể nội thế giới lan ra, một hơi cuộn thẳng lấy 300 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ vào trong thể nội thế giới. Hừ, dù sao đã hư hao gần 1.000 đơn vị hỗn nguyên, 300 đơn vị trùng tộc giới chủ này cũng chẳng ai biết. Đồng thời âm thầm hỉ hả, La Phong thầm hỉ hả, 300 đơn vị thi thể trùng tộc với chủ lợn, chính thức mua cận tới 300 vạn đơn vị hổ nguyên, thế mà được vơ vào tay dễ như vậy. Mặc dù mình cần không ít lực thế giới để khôi phục kim giác cự thú, nhưng về số năng lượng tiêu hao cộng lại cũng chỉ mất vài đơn vị hổ nguyên thôi. 300 đơn vị trùng tộc giới chủ mới là thu hoạch lớn nhất trong lần mình lọt vào tập kích này. Nhưng không dám lấy quá nhiều, dù sao quá nhiều dễ dàng xảy ra sơ hở, cũng xem như bồi thường đi. Nếu ta không có phân thân kim giác cự thú, lần này e rằng thật sự đã chết rồi. Cơ chế phản ứng của mẫu luân tinh vực thật sự quá kém. Ta cầu cứu Long Huyết Vương mãi đến giờ cũng không có một cường giả nào chạy tới. La Phong đứng giữa không gian vũ trụ, không làm chuyện gì cả, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Chiến đấu với thần linh bất hủ hỏa diễm duy trì 5 giây, uy lực tự bạo cực mạnh duy trì không tới không, 1 giây, kim giác cự thú về thế nội thế giới, đại khai không, 1 giây. Sau đó, La Phong nhìn chung quanh, nghĩ đến việc thuận tay lấy một miếng, rồi thuận tay lấy luôn 300 đơn vị trùng tộc giới chủ, vét toàn bộ những đơn vị trùng tộc đó vào thế nội thế giới, cũng mất đại khái 1 giây, miêu tả thì chậm. Chiến thức tiến hành với ý thức và tốc độ phản ứng của cường giả như La Phong vốn có thể so với trí năng quang não. Trong nháy mắt tốc độ đạt tới trên vạn km mỗi giây, đương nhiên là nhanh như thiểm điện. Làm xong tất cả, La Phong dùng thân phận một người bị hại lặng lẽ, đứng giữa không gian chờ đợi. Ta là người bị hại mà, La Phong thầm nghĩ.